Phần 3. Ông Tăng Trụ giữa thế kỷ thứ 19. A. Thân thế. Ông họ Bùi, tên thật là Chư Không Ai Biết Được. Cho đến tấm bia trước mộ ông cũng chỉ biên là Tăng Trụ Bùi Thiền Sư mà thôi. Có lẽ vì ông là người có công nghiệp rất lớn lao trong việc thừa mạng của Đức Phật thầy Tây An để lập lại là Xuân Sơn, và đạo đức quá cao siêu, cho nên người đời quen lệ tử chuông mà tên ông bị quên mất. Thấy ông có đủ tư cách một người thay mặt cho mình để truyền đạo, cùng coi sóc quanh vùng Hưng Thế và Xuân Sơn, Đức Phật thầy đặt cho ông cái đạo hiệu là Bùi Thiền Tăng Trụ. Nhân thế người ta gọi ông là ông Tăng Trụ. Ông không vợ không con, nên chi ông xin ông Bình Tây là con người em về làm con nuôi từ khi ông Đình vừa khôn lớn. Ông Tăng hình dốc cao lớn, miệng rộng, tay dài, bàn tay buông xuống chí đầu gối, tay chân mọc lanh rất nhiều, tiếng nói sang sảng mà tâm tình bao giờ cũng ôn lương thuần hậu. Có người đã dí dung mạo lẫn tâm hồn ông không khác một nhân vật đời thượng cổ. B. Ở trại ruộng Hưng Thế. Trong khi Đức Phật thầy mới vào mở trại ruộng ở Hưng Thế, ông Tăng là người có công rất lớn trong việc chiêu nạp dân cư và phát thù trị bệnh. Cùng với ông Bình Tây và ông Phạm Văn Lăng là những người coi sóc công việc ruộng rẫy hồi ấy. Ông Tăng còn có cái biệt tài ở chỗ thu phục được các mãnh thú, làm cho dân chúng được yên ổn làm ăn, khỏi bị nạn thối khóa. Ông thường nghe thấy phước buồn tự để trong nam mấy thửa ruộng của Đức Phật thầy giao cho tín đồ làm ăn. Ông rất siêng năng công việc, mặc dù đã có nhiều thân chủ tình nguyện làm công quả và kính trọng ông là một bậc sư huynh, ông vẫn không lấy đó làm cao. Phàm việc gì từ nặng nhọc cho đến nhẹ nhàng đều có tay ông nhúng vào tất cả, do đó mà có sự Phật lòng giữa ông và ông Phạm Văn Lăng, tục gọi là Cả Lăng, theo lời của ông Trần Văn Khánh, gọi là ông Chủ Khánh, hiện giờ đang làm cố vấn cho đạo ở làng Thế Sơn. Kể lại thì một hôm, ông Lăng thấy ông Tăng giác tre bèn kêu lên, nửa đùa nửa thật mà bảo, ông sức mạnh mẽ quá mà sao giác ít như thế. Thôi hãy vào đây nghỉ với tôi, để tôi cho sách nhỏ nó giác cũng xong. Ông Tăng tuy ngoài miệng không nói rằng, chế trong bụng có ý hơi buồn. Ông buồn đây vì lẽ thấy ông bạn ngồi không lại danh tự với những công tác đắc lực của mình, chứ không phải buồn vì tiếng nói. Cho nên từ ấy trở đi, ông xử sự rất dè dặt đối với ông Lăng. C. Lập đình Xuân Sơn. Năm 1859, nghĩa là sau ngày Đức Phật thầy diệt độ 3 năm, ông thấy dân chúng trong vùng Xuân Sơn đã được trù mật, lại nhân có sự bất đồng ý kiến với ông Lăng, ông bèn đến lập một ngôi tam bảo tại làng Xuân Sơn, rồi cùng với ông Bùi Văn Tây về chùa này, lúc đầu cất trước miễu sau chùa, rồi ít lâu đổi hẳn là đình. Tuy giờ đây, ông Tăng vẫn tiếp tục phát phù trị bệnh và thỉnh thoảng có tới lui nơi chùa Phước Điền và chùa Hưng Thế để thăm loan công việc và nhắc nhở giáo lý của Đức Phật thầy cho anh em công đạo nghe. Cũng tại đình này, một hôm ông Tăng đi thăm ruộng về, trời đã tối. Khi đến gần cửa, ông trông thấy một con hổ nằm lù lù bên vệ đường. Thấy ông, hổ đứng dậy hả miệng, rồi cúi đầu tỏ vẻ đau đớn lắm. Ông Tăng hiểu ý bèn hỏi: chắc ngươi mắc xương đó phải không? Sao không tới đây cho sớm đặng ta cứu cho, mà để đến nỗi ốm o quá đổi như thế này? Hổ cúi đầu và phục xuống, tỏ ý là lời nói phải. Ông Tăng bảo: nếu thật mắc xương thì hãy ngay cổ ra, ta trị cho. Hổ dân theo lời dạy ông Tăng, co tay đấm vào cổ con hổ một cái. Lập tức hổ khạc lên mấy tiếng, rồi trong miệng văng ra một khúc xương rất to. Ông Tăng cười mà bảo: thôi hết rồi, hãy đi đi, từ nay ăn uống nên cẩn thận hơn, đừng hồ đồ quá, ta cứu không kịp thì dư đa. Hổ cúi đầu dâng lời rồi lui ra. Hôm sau, hổ bắt một con heo rừng đem đến dâng cho ông Tăng mà đền ơn cứu bệnh. Từ đó, đối với các mãnh thú trong vùng Thất Sơn, ông Tăng không phải là một người thường, mà là một vị thần linh hay một ông chúa tể. Ông Tăng có thể truyền một lời ra, hầu hết thầm beo đều phải cúi đầu theo lệnh. Ông độ đời và nhắc đạo được một thời gian khá lâu, thì tịch tại đình Xuân Sơn vào ngày 27 tháng 10 năm 10, thọ được trên 80 tuổi. Hiện nay mộ ông còn ở cách đình lối 100 thước, có dựng bia và chép: Đại Nam quốc An Giang tỉnh, tỉnh Biên Phủ Quy Đức Tổng Thới Sơn Thôn, nguyên Tăng Chủ Bùi Thiền Sư, hưởng thượng thọ mùi nương thập ngoạc, nhị thập thất nhật như chung. 3. Ông Bùi Văn Tây 1802-1890. Theo mộ bia và bài vị hiện giờ còn thấy tại làng Thới Sơn, quận Tịnh Biên, Châu Đốc, thì ông Định Tây chính danh là Bùi Văn Tây, sanh năm Nhâm Tuất 1802, nhằm niên hiệu Gia Long Nguyên Niên. Xin quán, ông ở nơi nào chưa tìm được người biết rõ. Có người nói ông gốc ở Nhân Hòa, có kẻ lại cho ông ở Năng Gù, hai nơi đều thuộc tỉnh Châu Đốc. Nếu căn cứ theo lời của người rể ông là Hồ Văn Hạnh, thuộc gọi là Năm Hạnh, năm nay 86 tuổi, thì ông khi xưa có một người chú ruột ở tại Năng Gù, như vậy thuyết ở Năng Gù có phần đúng hơn. Vì theo ở làm con nuôi cho người bác là ông Bùi Thiền Tăng Chủ, và được ông này giao cho coi sóc ngôi đình Xuân Sơn, cho nên người đời quen gọi là ông Đình, chứ không phải chữ lót là Đình. Hai ông có giữ chức Hương Đình như nhiều người đã tưởng. Ông có hai đời vợ, bà trước không biết tên, sanh được một người con trai tên là Bùi Văn Diệt ở Năng Gù, đã chết. Khi vợ trước mất, ông cưới bà sau tên là Trần Thị Của ở làng Thuế Sơn. Bà sanh hạ được một người con trai, ba gái, trưởng là Bùi Văn Sửu, rồi thứ đến Bùi Thị Lũ, Bùi Thị Cơ, Bùi Thị Nhẫn, đều có chồng con quanh vùng Thuế Sơn. Ông dáng người mạnh mẽ, không cao lắm, có bề ngang, gương mặt tròn mà trắng, lúc tuổi già thì râu tốt, mặt trổ đầu mồi và lưng hơi còm. Hồi nhỏ ông có học chữ nho, lớn lên thì chuyên nghề ruộng rẫy, thích ăn trầu, tánh ôn hòa nhưng quả cảm, không ưa những điều tà dại. Ông quy y với Đức Phật Thầy hồi năm nào không ai rõ được, nhưng khi Ngài lập trại ruộng ở Thới Sơn, người ta thấy ông có đến đó cùng với ông Tăng Chủ và ông Phạm Văn Lăng rồi. B. Chữa bệnh giúp đời. Là môn sinh của Đức Phật Thầy, ông cũng như các vị đại đệ tử khác biết phát phù trị bệnh, và lại còn có tài đặc biệt là về cách cắt nhẹ nữa. Ông cắt bằng miệng chén bể băng xuống rất sâu, và bất luận bệnh gì cũng trị được. Nhiều bệnh tà quái đem đến, ông chỉ cắt cho một người rồi mấy người khác xem thấy phải khiếp sợ trốn về mà hết bệnh. C. Diệt bắt xấu thần. Nói đến tiểu sử ông Bình mà không kể qua việc ông dân lệnh Đức Phật Thầy đi bắt xấu thần, tưởng là một điều rất khuyết điểm lớn. Theo như nhiều người ở vùng Láng Linh đã nghe biết và kể lại, thì Đức Phật Thầy một đêm kia thình lình kêu ông Bình đến mà bảo rằng: hiện giờ ở dưới láng có người sanh sản mà không ai tiếp giúp, vậy ông mau tới đó mà cứu hộ cho người ta. Dân lệnh thầy, ông Bình bôn ba tìm đến nơi thì quả thật có một người đàn bà đang chuyển bụng rên la trong một cái liều con giữa đồng. Trong lúc chồng con không thấy một ai ở nhà hết, ông Bình lớp nào lo chặt lao làm giường, đốn đinh làm giường dách để gấp rút cho người đàn bà kia kịp có chỗ nơi sanh đẻ. Trời rạng đông, người chồng mới về đến. Ông ta hay được vợ đã sanh rồi, và may nhờ có người đến kịp giúp đỡ thì ông chi xiết vui mừng. Bèn lại tạ ơn ông Bình và kể rõ đầu đuôi rằng y tên là Sinh, vì nghèo quá nên phải đi bắt rùa bắt rắn để bán kiếm tiền mà độ hồ khẩu. Thoát trông thấy vợ của ông Sinh có một con sáu con mình mẩy đỏ hết, xem rất đẹp. Ông Bình liền hỏi tỏ ý muốn mua con sáu ấy về nuôi chơi. Xin vì cảm ơn rất hậu nên không bán, xin biếu đức cho ông Bình. Khi trở về, ông Bình thuật lại công việc đi làm phước xong và đem khoe con sáu với Đức Phật Thầy một cách sung sướng. Xem qua con sáu, Đức Phật Thầy biết vật ấy là sáu thần, ngài bảo ông Bình hãy đem mà giết nó đi, nếu để thì sau này nó sẽ gây tai hại cho trần gian vô kể. Ông Bình nghe vậy cũng có lòng lo, xong xem đi xem lại thấy sáu đẹp quá nên không đành giết, bèn lén thầy đem giấu sáu vào một nơi cột dây nơi chân chắc chắn rồi nuôi dưỡng cẩn thận. Được 3 năm săn sóc như vậy, con sáu trở nên to lớn. Bỗng một hôm đứt dây bò đi mất. Ông Bình chẳng biết dám giấu Đức Phật Thầy nên đem đầu đuôi mà bạch lại cho ngài rõ. Nghe xong, Đức Phật Thầy than thở vô cùng, ngài mới cấp cho ông Bình một lưỡi câu, một sợi dây, một lưỡi mung và 2 cây lao, dặn hãy giữ gìn phòng khi trừ con sáu ấy. Trải qua một thời gian gặp mùa nước nổi, sáu ấy có trườn lên ở vùng Láng Linh, ruột bắt người vật, làm cho dân chúng quanh đấy đều kinh khủng. Người ta đến báo với ông Bình, nhưng cứ mỗi lần ông mang bữa bối đến thì sáu ấy mất tâm, không tìm đâu được. Thấy sáu sợ huy của ông Đình như vậy, cho nên hãy cứ mỗi lần nó trườn lên toan làm dữ thì dân chúng hè nhau vừa chạy vừa hô lên: bố ông Đình ơi, ông Năm chèo dậy mà lạ thai, hãy nghe được bấy nhiêu lời kêu gọi thì sáu lại lặng mất, chừng như nó biết sức ghê sợ pháp thuật của ông Bình. Đã nhiều phen tới lui như thế mà không lần nào gặp được sáu thần. Lần chót ông Bình lưu lại Láng Linh chờ đợi ngót nửa tháng mà sáu vẫn bặt tâm. Ông bèn kêu nó giữa thanh không mà rằng: nếu sáu thần nhà ngươi chưa tới số thì từ đây hãy yên lặng, đừng nổi lên phá hại xóm làng nữa. Còn như mạng ngươi đã hết thì nên sớm chịu lệnh trời, đừng để ta phải lâu ngày nhọc công chờ đợi. Thế rồi từ ấy trở đi, sáu không còn trường lên nhiễu hại dân làng nữa. Có người nói khi Đức Cố Quảng bại trận tại vùng Bãi Thưa nhằm mùa nước nổi, quân Pháp, sau lưng bắn phá rất gấp, mà trước mặt thì đế sậy đặt giày, ghe xuồng đi không được. Lúc ấy sáu thần bỗng nhiên nổi lên, đi trước, rẽ đường rạp sậy cho thuyền của ngài dò theo. Nhờ vậy mà ngài binh sĩ trận ấy thoát thân mới kịp. Sáu thần hiện giờ ở đâu, và bổn phận ông đình còn phải làm gì đối với sáu thần ấy nữa chăng? Đại đa số quần chúng đang đánh một câu hỏi lớn to để hỏi về vấn đề này. Dê lúc trở về già, để cho tiện việc ăn ở của gia quyến, ông đình có tạo riêng một nếp nhà tranh gần đình Xuân Sơn, kế chỗ mộ phần của ông ngày nay, cách xa trại ruộng Thới Sơn độ 800 thước. Lúc tuổi già, ông giao lại công việc ruộng rẫy cho các con coi sóc để chuyên lo tu luyện và cứu độ đời. Khi Pháp đến đánh chiếm tỉnh An Giang, ông đã ngoài 60 tuổi, lòng tuy nhiều phen sôi nổi và cái nghĩa tất đất ngọn rau, nhưng xác lại sức mòn hơi tàn, nên ông đành ôm hận mà gửi hồn vào mấy đoạn kim can, mấy phương sách mọt. Ngày 23 tháng 2 năm Canh Dần 1890, ông đang mạnh bỗng ăn uống không được. Trong 4 năm ngày rồi tịch, thọ được 88 tuổi. Trước khi tịch, ông có dặn người nhà chỉ trải một chiếc đệm trên tấm ván, rồi để linh thể ông gói lại mà chôn, chứ không được tận liệm vào quan quách chi hết. Hiện nay mộ phần của ông còn tại làng Thới Sơn, có dựng bia và khắc chữ: Đại Nam Quốc An Giang tỉnh, tỉnh Biên Phủ, Quy Đức Tổng Thới Sơn Thôn, Nguyên Bùi, Quý Tây, Hưởng Thượng Thọ Bác Thập, Bác Tuế, Canh Dần Nương, Nhị Ngoạc, Nhị Thập, Tam Nhật Nhi Chung. Bên cạnh có mộ của bà, và gần đó có mộ của ông Bùi Thiền Tăng Chủ, khách thập hương mỗi khi đến viếng dùng Thất Sơn, và chùa Thới Sơn thường không quên đến viếng mộ của ông. 4. Ông Nguyễn Văn Xuyến 1834-1914. A. Thân Thế. Ông Nguyễn Văn Xuyến sinh năm Giáp Ngọ 1834, nhằm đời Minh Mạng thứ 15. Bởi ông được liệt vào hàng đại đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An, cho nên người đời quen gọi ông là Đạo Xuyến. Tướng ông kinh người, mặt thoảng tóc thường cạo chung quanh rồi búi ở giữa, nên ông luôn luôn bịch một chiếc khăn chính chỉ phủ kín từ đầu xuống chí mép tay. Ông thường mặc đồ vải già, thỉnh thoảng cũng có đi dài hàm ếch đen, thích hút thuốc điếu, và mỗi khi có tân khách vui dày, ông cũng có dùng một đôi nhấm rượu. Ông có hai đời vợ, vợ trước ở cái rừng Phú Thuận Châu Đốc là bà Phạm Thị, sanh được 6 người con: Nguyễn Thị Đinh, Nguyễn Văn Tồn, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Nhật và Nguyễn Văn Tần. Khi vợ trước mất, ông cưới bà vợ sau tên là Thị Khoảnh, ở làng Bình Long Châu Đốc. Chị sanh được có một người gái, Nguyễn Thị Nhờ. Hiện nay miêu vệ của ông còn thấy có một người cháu ngoại là Nguyễn Văn Điệu, con của bà Hai Đinh, ở chùa Châu Long Thới, Bình Long, năm nay 72 tuổi. Quê ông ở Ba Giác, quận Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Vì mồ côi cha từ khi còn nhỏ cho đến lớn, và người em là Nguyễn Văn Thới phải nhờ sự làm lụng hết sức vất vả của mẹ mới nuôi được đến khôn lớn. ông có học chữ Nho, và lúc đến cất chùa ở Bình Long, người ta thấy ông biết làm thuốc bắc. B. Buổi thiếu thời, năm 1817, Nhân có vụ tàu Pháp bắn phá cửa Đà Nẵng, triều đình lo sợ, chuẩn bị quân sĩ để chống lại. Lúc ấy ở các tỉnh phía Đông, Nam Kỳ, dân chúng cũng bị buộc nhập vào tổng quân để phòng ngự thành Gia Định, làm cho dân chúng xôn xao. Nhiều người ở miệt Định Tường và Bến Tre cũng mà bỏ nhà dời đi xứ khác. Thân mẫu của ông thấy vậy rất lo sợ sẽ có sự loạn lạc xảy ra. Hơn nữa, tuổi ông lúc bấy giờ cũng được lối 13-14, thì không còn mấy năm nữa sẽ tòng quân. Cho nên bà rời bỏ Ba Giác, đem con thẳng lên Trà Đư, quận Hồng Ngự, tỉnh Châu Đốc, là quê quán của bà, tá túc với một người em ruột nơi đây. Ông theo người cậu để làm ăn kiếm tiền độ nhật. Có một hôm ông cùng với cậu bơi xuồng đi đồng, chẳng rõ ông làm Phật ý người cậu thế nào mà ông bị cậu đánh và đuổi lên bờ, không trở về nhà. Ông quá gian thuyền của một người khách thương đổ ra vàm Hồng Ngự rồi xuống đất Vàng Hạ thuộc làng Tân Phú, tỉnh Long Xuyên, vào làm con nuôi của một bà già kia không con cái. Ở đây một thời gian, gặp mùa lúa chín, ông đi coi chim gần chùa Đốc Vàng Hạ. Nhân thường tới nghỉ trưa trong chùa, nên vị hòa thượng ở chùa này được dịp thấy ông diện mạo khôi ngô và hỏi thăm lai lịch. Sau khi biết rõ, vị hòa thượng thân hành đến xin với bà già nuôi ông cho ông được về ở chùa. Từ đây bắt đầu tu niệm và học hành kinh luật của nhà thiền. Bởi ông tánh tình hiền hậu lễ phép nên được vị hòa thượng rất thương yêu tin cậy. Qua một thời gian lâu 2 năm thì vị hòa thượng chùa Đất Vàng Hạ tịch. Trước khi tịch, vị hòa thượng kêu ông đến mà bảo thầy sắp lên Vàng Quả mà diệt độ. Vậy đống tro tàn ấy thầy để lại cho con một lóng tay cái, con khá lấy mà làm phép hộ thân. Quả thật, vị hòa thượng ấy thưa mình xong, ông vào tìm được lóng tay như lời dặn. Ông bèn mai đại mà đeo luôn vào mình. Rồi từ ấy bắt đầu dân du lên vùng Thất Sơn, luyện phép tầm sư học đạo thêm. Nhân thế ông mới có dịp quy y với Đức Phật Thầy. C. Trên đường đạo Pháp. Năm Canh Tuất 1850, sau khi lặn lội lên vùng Thất Sơn, ông trở về núi Sam quy y với Đức Phật Thầy. Lúc ấy ông vừa đúng 17 tuổi, khác hơn các vị đại đệ tử khác của Đức Phật Thầy. Ông không có ở trại ruộng nào và cũng không ở thường trực tại chùa Tây An núi Sam. Ông được Đức Phật Thầy dạy đóng một chiếc xuồng nhỏ rồi chạy buồm mà đi. Mỗi khi đi thuyền đến đâu hết gió là ghé lại truyền đạo. Do đó mà từ miệt Bà Rịa trở xuống miền dưới đâu đâu cũng có vết chân của ông. Theo lời thuật của ông Nguyễn Văn Điệu thì trong lúc đi giáo đạo ở miền dưới, một hôm nhân dịp trời tối, ông ghé vào nhà nọ để nghỉ nhờ một đêm. Người trong nhà sau khi niềm nở hỏi chào xong, bỗng quỳ phục xuống đất lại ông rồi thú nhận rằng mình không phải là chủ nhà, mà thật là ma quỷ. Vì phá phách lộng hành quá nên chủ nhà không ở được, phải bỏ nhà mà đi. Nay thấy ông đến, xem rõ là bậc cái thế siêu phàm nên đồng xin quy phục. Ông lấy lời đạo đức dỗ về và bảo bọn yêu quái ấy từ nay nên hoài đầu tu niệm, không được phá rối người đời nữa. Bọn quỷ ấy răm rắp vâng lời. Sáng ra ông kiếm người để nhắn cho chủ nhà hay và trở về. Xong chủ nhà không tin, sợ lầm mưu yêu quái, chúng thế ông phải tìm đến tận mặt họ để nói rõ đầu đuôi rồi dẫn về nhà. Muốn cho được chắc chắn từ nay yêu quái không còn có nữa, chủ nhà yêu cầu ông ốm đói cúng kiến và lưu lại đó ít lâu làm tin. Ông bèn cho dọn lễ vật ra và tiệc khao, rồi kêu lên mà bảo: nếu bọn yêu quái chúng bay bằng lòng đi khỏi nhà này thì hãy nhậm lễ làm tin thể nào. Ông vừa nói dứt tiếng, tất cả bữa trên bàn đều rung động và gom vào chén, tỏ ý vâng lời. Từ ấy nhà này yên tĩnh và dân làng theo về tu niệm rất đông. Cứ như thế, ông đem pháp thuật để cứu đời và giáo đạo, lâu lâu lại trở về núi Sam để thăm viếng và học hỏi thêm Đức Phật Thầy, rồi lên Thất Sơn để luyện thêm bí pháp. Theo lời nhiều bậc phụ lão kể lại thì ông thường dùng cây dâu đẻo thành nhiều hình nhân nho nhỏ, rồi để vào ruột ngựa mang lên núi để luyện pháp. Đến nơi, ông vùi những hình nhân ấy xuống đất, đoạn rồi luyện. Mãi đến khi được thiên những hình ấy tự mình dưới đất chui lên đi chạy trên mặt đất, ông mới thôi. Trong lúc ngồi luyện, nhiều khi có rắn rít cọp beo đến gầm thét bao giây, nhưng ông vẫn điềm nhiên không hề ghê sợ. Ngoài những việc quyền diệu kể trên, ông còn có nhiều phép lạ như đi trên cầu bằng sợi dây ngang mương mà không gãy, bắt hổ báo để cởi đi trong núi làm vật đỡ chân mà hổ phải cúi đầu chân dân, không thể kể xiết. Về đến Bình Long, thấy ông đi đây đó và lên non luyện phép mãi, Đức Phật Thầy một lần nọ bảo ông: ông muốn tu thành Phật không được đâu, hãy lo cho quốc vương thủy thổ đã. Lĩnh hội được ý của thầy, ông đến cái rừng cứu em ruột của ông Phạm Văn Công, là người có quen thân từ hồi đi truyền đạo ở Bà Rịa về làm vợ. Và về sau, ông theo chỗ đã chỉ của Đức Phật Thầy mà dựng lên một làng Bình Long, một ngôi chùa để có cơ quá độ quần sanh. Tại đây bệnh nhân đến rất nhiều, làm cho công việc giúp ích đời và phổ truyền cái tư tưởng học Phật tu nhân mà Đức Phật Thầy vẫn luôn luôn nhắc nhở. Ông tu dựng chùa Châu Long Thế, nhưng thường lên xuống và ở chùa Đốc Vàng Hạ nhiều hơn. Vì theo ông, nơi đây là dấu cũ, bởi vậy khi ông tịch rồi, bà vợ sau của ông Thị Khoảnh vẫn còn gìn giữ ngôi chùa nơi Đốc Vàng Hạ cho đến khi bà mất. Ông cứu bệnh giúp đời đến năm 81 tuổi thì tịch. Trước khi tịch, có cô gái thứ hai Nguyễn Thị Đinh và người rể đến thăm. Ông vui vẻ nói: may mắn quá, các con hôm nay đến đây là một dịp để cho thầy được thấy mặt. Thế rồi chiều lại, ông cùng ăn thịt heo rừng và vui vẻ trò chuyện với các con trong nhà, cả Tồn, con thứ ba của ông, ở cạnh chùa Châu Long Thế. Lúc đó ông vẫn còn mạnh khỏe như thường. Đến khuya, ông phát lên khò khè rồi nằm ôm cho đến 5 giờ sáng thì tịch. Hôm ấy, nhằm ngày mùng 4 tháng 8 năm Giáp Dần 1914, các đệ tử hay tin đều đau đớn vô cùng, thương tiếc như mất cha, mất mẹ. Bộ phận của ông hiện giờ còn thấy tại chùa Châu Long Thế, đất đã sụm xuống, không có dựng bia. Vì trước kia đã theo lời dặn của ông mộ để bằng chứ không có đắp nắm. Ngày nay chùa Châu Long Thới là một di tích của ông. Trong chùa có ba tượng cốt bằng đá do chính tay ông hồi xưa đã thỉnh được trong vùng Thất Sơn đem về thờ. Nghi thức thờ phượng thì đúng theo chân lý của Đức Phật Thầy. Có một điều là khách thập phương sang đây nếu xem kỹ sẽ lấy làm lạ về họ của ông. Vì trong chùa có hai linh vị, một tấm lớn đề Như Y Phật Tam Bửu Đạo Nhân Nguyễn Văn Xuyến linh vị, và một tấm nhỏ thờ chung với Đức Cố Quảng Đề Kỉnh Thành Ông Đạo Trần Văn Xuyến an tại. Trần và Nguyễn, họ nào mới thật là họ của ông? Hỏi ra tường tận thì ông thật là họ Nguyễn, còn họ Trần là họ mà người sau đã theo lòng phái của ông để viết ra đó thôi. Năm ông Đạo Ngoạn 1820-1890. A. Thân Thế. Ông Đạo Ngoạn nguyên danh là Đặng Văn Ngoạn, sinh năm Canh Thìn 1802, nhằm Minh Mạng nguyên nguyên theo quyển Đạo Ông Giảng Tập bằng văn nam chép theo thể Thượng Lục Hạ Bát. Lời lẽ thận trọng đáng tin cậy nhưng không rõ tác giả là ai. Thì ông Ngoạn là một trong thập nhị hiền thủ của Đức Phật Thầy Tây An ngày xưa. Chính thế mà thời nhân quen gọi ông là ông Đạo Ngoạn. Sinh quán ông tại làng Nhị Mỹ, Tổng Phong Thạnh, quận Cao Lãnh, tỉnh Định Tường, nay là tỉnh Kiến Phong, trong lòng sông Cần Lố thuộc sở rạch Trà Bông, Đồng Tháp 10. Ông có ba đời vợ. Vợ đầu tiên tên Thị Nhị, vợ giữa là Thị Thu, vợ sau tên Nguyễn Thị Quê. Vợ đầu và vợ giữa không con, vợ sau Túc Thị Quê ở với ông chỉ sanh được một người con trai là Đặng Công Hứa. Hiện nay Công Hứa còn sống tuổi thọ 76, nối chí cha và đang trụ trì tại chùa Trà Bông. Năm ngày 20 tuổi, ông Ngoạn còn một mẹ già, một người anh và một em gái. Sau khi đã cần mẫn làm ăn, lập được một khoản ruộng vườn khả dĩ, nuôi sống đủ gia đình, ông xin phép mẹ cho thông thả tìm nơi dưỡng tính tu tâm. Vì ông cảm thấy lòng bồ đề của mình đã bắt đầu nảy nở, mẹ ông thuận cho. Ông liền vào rạch ông buồn lửa nơi thanh vắng để tịnh niệm. Trong thân tộc của ông có người ghét bỏ đến báo cáo làng rằng ông ngầm mưu làm chuyện bất lương chứ không phải thực tâm tu tịnh. Làng bắt ông ra nhà diệt cây me, bây giờ là dơi me, để tra hỏi anh ông là bổn chính hay tinh phẫn nộ không cùng. Chính đến nhà làng phản đấu rồi cũng bị bắt luôn. Bây giờ có người bà con với ông có thế lực đang làm chức quản khám tại Mỹ Trà Cao Lãnh đến can thiệp, nên hai anh em ông được tha. Từ đó ông Ngoạn buồn lòng, lập chí về non tu tỉnh để tránh cuộc đời vua Mỹ đê hèn của thế nhân chen lấn. B. Đến núi Sam. Tháng Chạp năm Canh Tuất 1850, khi biết tin Đức Phật Thầy Tây An được phép nhà cầm quyền tỉnh An Giang cho vào núi Sam truyền đạo, ông Ngoạn liền từ giả mẹ tìm đến tận nơi để xin quy y. Với bẩm chất từ lương điềm đạm, mới đầu ông được Đức Phật Thầy quỷ cho vào núi Voi hiệp cùng ông Bùi Văn Thân, tức tăng chủ Bùi Thiền Sư, mở ruộng lập nhà chùa Rồi 14 tháng sau, ông được Đức Phật Thầy đòi về núi Sam hiệp cùng ông Đạo Thạch để giúp Ngài trong việc phát phù trị bệnh và xem sóc trong chùa Tây An. Trong thời gian ở đây, ông được Đức Phật Thầy tin yêu lắm. Đến những chuyện truyền đạo và thù tiếp với những bậc nho giả bốn phương, Đức Phật Thầy nhiều khi giao phó cho ông được trọn quyền định liệu. Xe trở về Trà Bông, suốt 4 năm theo hầu hạ bên thầy để học điều đạo nghĩa. Ông ngoạn tự thấy tâm hồn nhẹ nhõm vui tươi. Bỗng một hôm Đức Phật Thầy kêu lại gần mà bảo phải trở về Trà Bông để bảo dưỡng mẹ già, và phải tìm nơi kết tóc để sanh con nấu hậu, vì nợ trần của ông còn nặng. Tuân lệnh thầy, nhưng ông ngoạn còn bệnh rịnh, xin nán lại ít ngày để thu xếp công việc trong chùa rồi sẽ trở về quê quán. Chuyện bay ra ngoài, Nhị Thị là một tín đồ của Đức Phật Thầy, bấy lâu lo việc nấu nướng ở lưu sao, nghe tin bèn đến tận mặt ông ngoạn rồi xin trọn đời theo ông để nâng khăn sửa trách. Ông ngoạn bằng lòng, hai người dẫn nhau đến trước Đức Phật Thầy trình bày ý định và xin Ngài cho phép đi về Trà Bông. Đức Phật Thầy nói, việc ấy tùy ý các con, nhưng sau này riêng đạo ngoạn phải chịu nhồi quả. Nghèo nàn đến nỗi giận khố, đi giữa chợ đông khốn cùng, đến đổi trèo non lội suối để trốn tránh, cho đến năm 60 tuổi mới được thảnh thơi nhàn hạ. Ngày rằm tháng 7 năm Giáp Dần 1854, ông ngoạn cùng vợ rời núi Sam về Trà Bông viếng mẹ, rồi lập một ngôi chùa tại Giàm, từ ấy chuyên lo chữa bệnh và phổ thông mối đạo. Dê mối hoang khiên, với phương tiện tại gia cư sĩ và học Phật tu nhân, ông ngoạn nhất đáng đã thu phục được hàng ngàn tín đồ. Vì thế Nhị Thị sanh lòng lợi dụng thâu nạp của tiền thực vật, chứa đựng đầy rương đầy lẫm. Mặc dù ông ngoạn đã hết sức lời giảng dứt cấm ngăn, Nhị Thị vẫn làm điều không kiêng nể chi hết. Một ngày kia chùa bỗng dưng phát quả cháy sạch của tiền mà Nhị Thị bấy lâu dành trữ. Kế tiếp, nạn binh lửa do Pháp vào chiếm đóng Nam Kỳ tràn lan khắp nơi. Ông ngoạn cũng như muôn ngàn người khác phải đem gia đình trung chuyên lánh nạn. Năm 1867, quân Pháp cưỡng chiếm ba tỉnh miền Tây và lập trật tự ở Nam Kỳ. Ông ngoạn trở về dựng lại chùa xưa, bổn đạo quy tụ rất đông, sự chữa trị của ông càng lúc càng linh màu hơn trước nữa. Phen này Nhị Thị thu thập của tiền đem về gửi cho quyến thuộc, lại còn sanh tâm chánh ban với ông ngoạn mọi điều. Tín đồ của ông ngoạn thấy vậy không dằn được lòng căm tức, yêu cầu ông cản ngăn. Nhị Thị thấy thế lại càng kiếm chuyện hành hung, buộc ông ngoạn phải giao hết chùa tiền, giao hết quần áo đang mặc trong mình, chớ không được chừa lại một món chi cả. Nhị diện lý ấy là nhờ công của mình chắc bót. Ông ngoạn chỉ còn tay không với một cái quần đùi để mặc ý cho Nhị Thị dỡ chùa chở đi nơi khác. Ông chẳng hề hở môi phàn nàn than trách. Tín đồ của ông rất đổi thương tâm, xính nhau kẻ giúp lá người cho cây và ra công cất lại cho ông một ngôi chùa khác. Nhưng oan quả vẫn chưa thôi, Nhị Thị sau khi dỡ chùa về cất tại dòng Tha La gần đó, lại đến bắt ông về ở. Túng quá ông ngoạn chẳng biết làm sao với người ngoan phụ. Chẳng lẽ mình tu hành mà mãi rầy rà, ông liền ẩn lánh lên miền Thất Sơn với ý định là mong Nhị Thị quên ông. hay có chồng khác đi cho ông khỏi bận. Nhưng sau đó ít hôm, nhị thị dò biết được tin, bèn gom hết của tiền lên núi Trác là chỗ địa cầu của Thất Sơn, cất am ở đó để chẩn đoán ông ngoạn e sang Tà Lơn. Biết là chuyện không hiền, ông ngoạn sau khi chu du cùng khắp Thất Sơn, ông kết bạn với ông Tường, không rõ người gốc tích ở đâu, rồi rủ ông này sang Tà Lơn tìm nơi tĩnh dưỡng. Trong khoảng ở Tà Lơn, ông luyện được rất nhiều phép thuật. Có bệnh, ông bảo ông Tường đem rượu của ông đã đương được trên non xuống sóc thổ để đổ gạo về ăn. Ông Tường sợ lạ Tường, lại sợ thú dữ nên từ chối không đi. Ông bảo ông Tường cứ đi, ông sẽ cho hùm thương dẫn lối. Ông Tường đánh bạo ra đi, thế là quả thật có cọp đi trước kêu chừng và giữ gìn cho ông Tường một cách cẩn thận. Ở Tà Lơn một độ, ngày kia thành lình, ông ngoạn rê lụy mà bảo ông Tường rằng: "Chư thần cho tôi hay, hiện nay mẹ tôi ở nhà đau nặng, đang nguyện giáo và mong mỏi tôi về. Vậy chú liệu xem có thể một mình ở lại hay cùng tôi về?" Ông Tường nghe sao hay vậy, chớ trong lòng bán nghi bán tính. Nhưng khi hai người về đến Trà Bông thì quả thật thân mẫu của ông ngoạn còn đang trầm kha trong giường bệnh. E lên núi Trác lo thuốc thang cho mẹ vừa mạnh, ông ngoạn lại nghĩ đến việc mưu sinh. Vì lúc này đúng y như lời Phật thầy mách trước ngày xưa, ông ngoạn thật nghèo nàn vất vả, chỉ có một cái khố rách che thân mà thôi. Ông phải lên núi Trác hái thuốc, nấu thuốc cao, thuốc dán để đổi kiếm chút tiền nuôi mẹ và đổ hồ khẩu cho mình. Hồi này thị nhị đã trở về dòng Tha La, ông không còn lo gì sợ sự trở ngại lâu thôi ở núi Trác nữa. Theo tài liệu trong đạo ông giảng tập thì khoảng này ông ngoạn hiệp cùng ông Bùi Văn Thân, ông Cả Lăng, ông Chủ Dương chấn chỉnh lại chùa chiền trong làng Hưng Thớ. Và cũng chính lúc này ông bí truyền tâm pháp cho ông Từ Đọt hay Từ Lão, một đệ tử của Đức Phật Thầy, và dặn dò công việc truyền đạo cho ông này trước khi ông ngoạn rời khỏi Thế Sơn, và dựng lại chùa Trà Bông. Rời Thế Sơn, ông ngoạn trở về Trà Bông với mẹ. Một hôm mẹ ông bảo rằng: "Mẹ nghĩ con thì tuổi một ngày một lớn, mà mẹ thì mỗi lúc một già. Nay mai mẹ nhắm mắt rồi, mẹ sẽ không vui lòng mà để cho con ở lại với cảnh lao đao khổ cực như vậy mãi mãi. Nên mẹ đã lựa cho con một chỗ tại làng Mỹ Long, con hãy sớm mà lo lập lại rồi gia thất." Vâng lời mẹ, ông ngoạn xuống Mỹ Long cưới vợ, bà ấy là Thị Thu, tánh nết thuần hòa, dung tư đúng đắn. Không bao lâu bà đã lo làm lụng có một số vốn và mua muối đậu một số lúa khá nhiều. Bà định giúp giao ngoạn để dựng lại chùa chiền chống hưng đạo đức. Nhưng nhị thị với tấm lòng sâu độc đem ghe từ dòng Tha La xuống cái sao hạ Mỹ Long vào nhà chở hết lúa và muối mà bà Thu đã dày công dành dụm. Thấy việc quá ngang trái, Hương Chủ Sắc là người có thế lực nhất trong vùng đến cản ngăn và thóa mạ thị nhị, nhất quyết không cho chợ lúa. Ông ngoạn thấy vậy can ông Chủ Sắc và tự nhận là nghiệp quả của ông, vì theo lời tiên tri của Đức Phật Thầy, đến năm 60 tuổi sắp lên ông mới được thông thả rảnh rỗi. Ông Chủ Sắc không biết tính sao, Vì không có nguyên cáo, ông đành phải cho nhị thụy tự ý tung hoành.